hồ sơ Fulro, hội từ thiện Caritas đưa Fulro từ bóng tối ra ánh sáng. Kết quả điều tra của ban chuyên án, kẻ giả danh Mục Sư Lâm là Trần Hoài An, nguyên trung tá cảnh sát Sài Gòn. Sau giải phóng, Trần Hoài An đi cải tạo 6 năm, nhưng sau 3 năm đã được trở về. Từ quê nhà ở vùng đất Quảng Bình, An vào thành phố Hồ Chí Minh và đến ở một người bà con đã mua lại căn nhà cũ của Mục Sư Tri Lâm. Đi vào chuyên án, khi Nguyễn Thị Thu Phương tìm đến với lá thư của Mục Sư Y Sao, dù chẳng phải thư của mình nhưng An vẫn nhận lấy và đọc. Thấy cô gái nhà quê, lời lẽ trong thư có vẻ dễ kiếm ăn, An đã tính kế để lừa cô gái và lừa cả Fulro vì thời Nguyễn Trọng Luật, bạn An làm tỉnh trưởng Đắk Lắk năm 1973. An vốn chẳng lạ gì cái tổ chức này. Tuy nhiên, An chỉ định lừa cho vui trong lúc cũng đang chờ xuất ngoại. Do kiểu lừa đảo nửa vời này, Mục Sư Lâm, Trần Hoài An vẫn chưa nghĩ đến việc đặt tên cho tổ chức từ thiện quốc tế mà An đã viết trong thư để dễ bề dụ thầy trò ra đúc. Đúng vào thời điểm số đông Fulro tha thiết với đường dây xuất ngoại này và hỏi về giải pháp để xuất dương, trong khi lại chỉ chăm chăm vào hai chữ từ thiện, thì Trần Hoài An thấy nản lòng và cũng bí bài nên lẩn trốn phương. Trong khi đó, đã mấy lần bọn Tona, Gia Thang, Hà Pó đòi Phương dẫn đi gặp Mục Sư Lâm theo yêu cầu của Gia Đúc. Phương đặt vấn đề này với Mục Sư Lâm Trần Hoài An thì bị từ chối với lý do vì sự an toàn cho ông bạn, thủ lĩnh Fulro Gia Đúc nên chỉ có thể gặp ở một địa điểm thật an toàn. Khi nào sắp xếp được, ông ta sẽ báo lại với Phương. Nhưng tốt nhất đó là lần ra rừng, xuất ngoại luôn. Vì vậy, không ít lần Phương phải thoái thác với bọn Tona vì chúng vẫn dai dẳng đòi gặp ông Mục Sư cho bằng được. Mỗi lần như vậy, sợ chúng giận, Phương đã phải làm bộ liếc con mắt thật tình tứ để chúng quên đi cho. Chính từ những thông tin này, ban chỉ đạo chuyên án quyết định đặt cho tổ chức từ thiện quốc tế của Mục Sư Lâm giả đang hấp dẫn thầy trò Gia Đúc một cái tên khá tây, tổ chức từ thiện Caritas. Các cán bộ công an Lâm Đồng gồm Lâm Văn Thạnh, thiếu úy, trinh sát ngoại tuyến thuộc phòng bảo vệ chính trị, sau là liệt sĩ, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Nguyễn Ngọc Diêu, thiếu úy, đồng đội với anh Thạnh, sau là liệt sĩ, Nguyễn Bảo Toàn, Nguyễn Duy Hưng đều là thượng sĩ, cán bộ phòng hậu cần, Trần Hữu Phi, thiếu úy, lái xe riêng của phó giám đốc Tư Vũ và đồng chí Tư Cho, trinh sát an ninh của Bộ Nội vụ tăng cường được huấn luyện để tham gia chuyên án. Chọn cảm tử quân cho chuyên án, Đại tá Phan Văn Thái, nguyên phó trưởng phòng bảo vệ chính trị, sau này là trưởng công an huyện Đức Trọng nhớ lại. Thời điểm đó, thấy các chú, các anh trong ban chuyên án có kế hoạch làm ăn lớn với chuyên án F101. Nhiều anh em trinh sát cứ thấp thỏm, 5 lần 7 lượt viết thư gửi lãnh đạo phòng và đồng chí phó giám đốc, phó ban thường trực ban chỉ đạo chuyên án xin được tham gia với khí thế hăng hái của tuổi trẻ. Tất cả xuất phát từ tình yêu quê hương, tình đoàn kết gắn bó dân tộc, thậm chí cả vì muốn gánh vác, hy sinh cho các đồng đội, đồng chí đã có gia đình, còn nhỏ. Đồng chí Đức Minh từng tham gia khu ủy, khu 6, đã có lần hỏi anh Thạnh, anh Diêu có sợ không? Cả hai đều cùng một câu trả lời, nếu sợ chết, cháu đã không đi công an. Anh Thạnh khi đó 21 tuổi, mới cưới vợ là chị Trịnh Thị Nga, là đồng nghiệp, đồng chí với anh. Anh Diêu hơn anh Thạnh 3 tuổi, cũng có vợ mới cưới là chị Trịnh Thị Nhi, một cô gái khá xinh đẹp, làm y tá, sau cũng trở thành công an. Anh Phi cứng tuổi hơn, yêu muộn, 29 tuổi và đang có một tình yêu rất đẹp với chị Loan, hiện là trung tá công an. Các anh Nguyễn Duy Hưng, Nguyễn Bảo Toàn lúc đó đều độc thân vui tính. Riêng đồng chí Tư Trò khi đó đã trên 40 tuổi, nhưng vẫn hăng hái khoác ba lô từ Hà Nội vào Tây Nguyên theo các đồng chí Lương Quyền, Đức Minh và hứa sẽ trở về với gia đình. Vì một sự may mắn đặc biệt, anh và Trần Hữu Phi đã thoát chết thần kỳ trong một trận đấu không cân sức. Lúc đó, các anh bị trói, trong khi đối phương có đến gần chục tên với súng ấm 55 trong tay và nỗi giận sôi sục. Trong số các anh Lâm Văn Thạnh vốn xuất thân con nhà võ đất Bình Định, là một võ sư nổi tiếng ở Lâm Đồng, nên chính anh Thạnh đã giúp trang bị võ thuật cho đồng đội thật tốt. Tất cả các anh đều được cấp trên làm cho mỗi người một cái thẻ hội viên Caritas như thật. Cả Hà Pó, Gia Thang và Phương cũng được giáo dục để trở thành những con mồi câu Gia Đúc. Thế nhưng, một buổi sáng, Hà Pó thức dậy, bỏ trốn vào rừng để thực hiện mưu đồ riêng của mình. Hắn đã không thực tâm phục thiện, ta chỉ còn lại Phương và Gia Thang. Trước việc Hà Pó chạy thoát vào rừng là một tình huống xấu đối với kế hoạch giải quyết số phun rô theo phe Gia Đúc của ta. Tuy nhiên, điều đó không cản trở kế hoạch của ban chuyên án. Bằng sự tinh tường của nghề nghiệp, ban chỉ đạo chuyên án vẫn quyết định phá án. Mặt khác, ta bố trí lực lượng theo sát từng bước chân của Hà Bó. Đại bản doanh của Gia Đúc, đó là cái hang Block Carong nằm sâu trong dãy Bi Đúc, núi Bà Làng Bi An, một vùng rừng đại ngàn, hoang vu, trải dài từ xã Đầm Ròn, nay là huyện Đam Rông, giáp tỉnh Đắk Lắk, đến gần hết các xã của huyện Lạc Dương. Với chiều dài khoảng 90 km, cách trung tâm thành phố Đà Lạt 30 km, chính ông Gia Đúc đã từng nói rằng, xét về giá trị lẩn trốn, Block Carong xứng đáng được xếp vào loại lý tưởng bởi nó vô cùng hiểm trở, hùng vĩ, địa thế thì không chê vào đâu được. Theo mô tả của thiếu tá Gia Thành, hang Block Carong nằm ở phía tây nam, được bao bọc phía trước là ngọn núi voi sừng sững, nằm trên địa phận xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, có khả năng che chắn, bảo vệ cho hang Block Carong rất tốt. Tại núi voi, Bộ Chỉ huy Trung ương Phun Rô cho đóng rất nhiều căn cứ với hàng trăm phun rô. Toàn huyện Lạc Dương lúc đó có đến trên 80% đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, hầu hết đều giúp đỡ phun rô hoặc đã bị phun rô khống chế. Nếu có động, phun rô trong hang Block Carong sẽ kịp thời được báo để mà chuẩn bị phản công hoặc sơ tán. Cửa hang ở độ cao khoảng 200m, lòng hang có sức chứa cả trăm người. Đặc biệt trong hang có cấu tạo một phòng riêng rất đẹp như chốn thâm cung dành riêng cho đệ nhất phó thủ tướng Gia Đúc. Cạnh đó là một vách ngăn tạo thành một cái hang nhỏ dành làm nơi ở của vài cận vệ được cử gác và bảo vệ cho tổng tư lệnh. Mỗi khi cốt cán của Bộ Chỉ huy Trung ương Phun Rô có việc bí mật họp bàn thì có thể ngồi tại đây. Ghế và bàn là những tảng đá nằm lăn lóc đầy quanh hang. Ban ngày, lòng hang tối, đêm đến thì lạnh nên hầu như trong hang luôn phải đốt lửa và đào hố thông ống khói xuống lòng đất. Tại lối vào cửa hang cả vài cây số có nhiều trạm gác, quân phun rô thay phiên nhau túc trực ngày cũng như đêm để kịp thời xử lý mỗi khi hữu sự. Duma, đội trưởng cận vệ của Gia Đúc đã có công khám phá ra cái hang này và được tổng tư lệnh đặc cách từ trung úy lên trung tá. Khi thực hiện loạt bài này, tác giả đã có nhiều lần phỏng vấn, chuyện trò với ông Gia Đúc và được ông trả lời rất chân tình, cởi mở. Có rất nhiều lời đồn đại của người dân huyện Lạc Dương về thời gian ông Gia Đúc ở trong hang Block Carong. Để có một câu trả lời chính xác của người trong cuộc, chúng tôi đã mạnh dạn hỏi ông Gia Đúc rằng, nghe nói, lúc trung ương phun rô của ông đóng quân trong dãy Bi Đúc, núi Blang Bihan, ông và các thuộc cấp của ông sống rất hoang dã. Cấp dưới của ông bắt nhiều gái đẹp đủ sắc tộc về dâng cho ông, rồi nhiều cô gái bị hiếp, giết rất dã man. Ông Gia Đúc trả lời, không, phải nói ngay chuyện đàn bà lúc đó tôi hoàn toàn không có. Tôi lấy vợ, đúng hơn là được bắt chồng theo chế độ mẫu hệ của người Cờ Ho năm tôi 27 tuổi. Từ năm 1975, tôi đi biển biệt, khi đó tôi có 4 đứa con. Những ngày ở trong hang Block Carong, tôi rất nhớ vợ con, ở ngay gần gia đình mình, buôn làng mình mà không thể trở về được. Biết con đường mình đi lầm lạc, mình có tội, mình chịu. Nhưng vợ con mình có tội gì đâu mà bị liên lụy, bị hàng xóm xa lánh. Tôi khi đó là đệ nhất phó thủ tướng, mà có lo được gì cho vợ con đâu. Đằng đẵng suốt 7 năm, bà ấy phải chịu khổ cực. Tôi ân hận lắm và một lòng chung thủy với vợ con. Và lại, lúc đó tôi chỉ nghĩ đến chuyện đại sự. Sau này, tôi cũng có nghe lúc ở rừng vài cấp dưới của tôi có làm bậy, nhưng mà thời điểm đó không kiểm soát được để mà trừng phạt. Đúng là phun rô đã gây bao nhiêu tội ác. Đến bây giờ, nỗi sợ và ám ảnh nhất với tôi là những ngày ở rừng không có muối ăn, người nào người nấy da bủng beo, xanh nhớt. Chúng tôi đào củ mài, củ chuối trong rừng ăn thay cơm và săn bắt thú rừng, uống máu chúng để thay vị mặn của muối.
Cảm ơn các bạn đã xem video. Nhớ nhấn like và đăng ký kênh Từ Điển Lịch Sử để đón xem nhiều video hấp dẫn tiếp theo nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!